Có những lúc mà không cần mình ngồi thiền đó, ngồi bình thường thôi, nhưng mà tâm mình nó có chuyên vào một chỗ thì nghĩa là như là có lần, những lần mà ngồi mà nghe hòa thượng giảng đó, nghe hòa thượng giảng thì tôi chỉ ngồi nghe mà cứ nhìn lên hòa thượng thôi, mà nhìn thẳng vậy mà không có nghĩa là nhìn đây nhìn kia, tâm nó chuyên chú một chỗ vậy đó, thì có khi thấy cả phòng nó sáng ngời lên. Chuyện đó là đơn giản, không có gì lạ hết. Cho nên biết những cái đó thì mình thấy không gì lạ hết thì thôi, chứ còn đi hoặc là thấy như vậy là có phe thế này thế kia rồi đó, mình được cái này được cái kia rồi đó, thì cái đó là cái bệnh, phải biết rõ cái điều đó. Đó là trong cái lúc mà gọi là mở mắt mà cũng thấy ánh sáng, phải không? Còn đây là trong cái lúc mà đêm, ban đêm tối vắng lặng mà đi đứng ngồi nằm đó, mắt thấy ánh sáng mà sáng như ban ngày, tới cùng với ban ngày không khác, thì cái chuyện đó cũng không có gì lạ. Nghĩa là trong cái đêm tối mà mắt thấy sáng cũng như ban ngày thì như vậy cũng không có gì lạ, cũng là tự tâm nó sắp sáng tỏa thôi. Thì như là mình biết như vậy thì là cứ thẳng mà tu tiến thì nó sẽ có kết quả tốt. Hoặc là trong đêm mà mộng thấy trăng sao nó rành rẽ, nghĩa là ở trong mộng đó mà mình thấy mặt trăng rồi những cái ngôi sao trên trời đó y như là cái lúc thức vậy đó, nó rành rẽ, nghĩa là không có gì khác hết, thì như vậy đó là để thấy rõ, đó cũng là một cái hiện tướng là cái tâm nó chuyển biến, nghĩa là những cái duyên ở nơi tự tâm nó sắp dừng, cho nên nó sáng tỏa, nó rành rẽ như vậy. Thì biết như vậy thì thôi, chứ không có gọi là phê phán gì. Nghĩa là phải nhớ kỹ, có cái hiện tướng gì đó đều là triệu chứng từ tâm mà nó biến hiện, chứ không có riêng thật có gì hết. Nghĩa là do cái trạng thái của tâm nó chuyển biến mà nó hiện ra. Cái điều căn bản là cốt là mình phải sáng được tâm, thấy được tánh, thì cái đó mới là cái chính thôi. Còn mọi những cái tướng trạng gì nó có hiện thì mình cũng không cần phải nghĩa là bận lòng lắm. Bởi vì còn có cái tướng mà nó hiện ra đó thì tức là những cái tập khí nó cũng chưa có sạch, cho nên nó còn có hiện vậy thôi, chứ cũng chưa phải là hay gì lắm. Đừng có thấy như vậy rồi cái tự kiêu căng, đó là cái bệnh. Hiểu kỹ cái điều đó. Đó là nói về cái tướng tốt. Còn nếu mà trong mộng mà thấy mờ mờ bịch bịch á, không, thì như vậy là để cho thấy rõ nghĩa là cái phiền não chướng nó nặng. Trong mộng mà thấy rõ ràng, thấy sáng suốt thì đó là cái triệu chứng mà nghĩa là tâm nó, những cái phiền não nó mộng, tâm nó sắp sáng tỏa. Còn thấy mà nó mờ mờ đó, thì cái đó là phiền não chướng nó nặng, thì càng phải sám hối, càng phải tu tiến thêm hơn nữa. Tại những cái điều này là mình thấy kiểm nghiệm lại để rồi mình tự biết để mà tu tiến thêm. Cho nên đây là những cái điều mà nói ra để cho mỗi người mà trong khi tu mình tự biết để không có lấy làm lạ, cũng như không có chấp trước. Nếu mà nhược kiến bản tánh, bất dụng, đọc kinh niệm Phật, quảng học đa tri vô ích, thần thức chuyển hôn, thuyết giáo chỉ vị tiêu tâm, nhược thức tâm, hà dụng kháng giáo, nhược tùng phàm nhập thánh, tức tu nghiệp dưỡng thần, tùy phận quá nhật. Nghĩa là nếu mà thấy bản tánh thì chẳng cần mà đọc kinh niệm Phật, học rộng biết nhiều vô ích, thần thức càng mờ tối, có lập bài giáo chỉ là vì nêu rõ tâm. Nếu mà nhận biết tâm thì đâu dùng xem giáo. Nếu từ phàm mà vào thánh thì tức phải dừng nghiệp mà dưỡng thần, tùy phận qua ngài. Ở đây là nói rằng nếu mà thấy tánh thì chẳng cần mà đọc kinh gọi là tụng kinh mà niệm Phật, học rộng biết nhiều, thần thức mờ tối. Như vậy tức là sao? Đây thì nhiều khi mình hiểu lầm, như là không cần phải đọc kinh niệm Phật, nhưng mà đây nói rằng nếu mà thấy bản tánh á, nghĩa là muốn nhắc mình phải có cái thấy vượt qua kinh giáo chữ nghĩa, nghĩa là phải sáng tỏa lại tự tâm. Chứ còn kinh giáo mà chữ nghĩa đó thì đó là những cái gọi là những cái văn từ, những cái danh tự mà ghi chép lại thôi, đó gọi là những cái nghĩa mà gọi là những cái nghĩa chết chứ chưa phải là cái nghĩa sống. Mà mình phải có cái thấy mà vượt qua kinh giáo vượt qua chữ nghĩa đó, thì cái đó mới là cái sống được, phải hiểu được cái ý đó. Chứ còn chấp theo kinh giáo rồi học rộng biết nhiều rồi lấy cái đó để mà tự cao á, thì đó là cái bệnh. Bởi vì đây mấy mình để thấy kinh giáo thì dù cho có những cái nghĩa lý hay trong đó, nhưng mà nếu mà mình không có soi sáng được thì những cái nghĩa lý đó nó cũng là còn ở trong chữ nghĩa thôi. Mà kinh giáo á thì đâu có ghi được, đâu có chép được cái mà đang thấy viết sáng ngời của mình đây. Kinh giáo đâu có ghi được, thế như cái mà thấy viết của mình đây thì cái đó có ghi được đâu. Cho nên ghi lại là chỉ là những cái chữ nghĩa văn tự thôi. Do đó mình phải có cái thấy vượt qua kinh giáo để mà sống dậy cái chân thật, đó mới là cái chính. Cho nên đây nói kinh giáo đó là làm sáng tỏ tâm vậy thôi. Nghĩa là có lập bài những giáo pháp ra thì đều là để nêu rõ tâm. Như vậy thì mình phải thấy được tâm thì đó mới là cái chính. Còn chấp vào trong cái giáo rồi nghĩa là phân tích để mà cho hiểu thế này hiểu thế kia thì đó là cũng chạy ra bên ngoài. Cho nên đời mới trong kinh Hoa Nghiêm đó mới có cái câu chuyện mà gọi là có một quyển kinh mà trong đó ghi chép hết tất cả những cái việc mà trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Quyển kinh nó ghi chép hết những việc như vậy, nhưng mà quyển kinh đó là được nhét ở trong hạt bụi. Rồi cái người mà có trí á thì mới khéo thấy được như vậy, rồi mới đập hạt bụi lấy quyển kinh ra thì liền rõ hết những việc ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thì như vậy đó, mà quyển kinh mà chép hết cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nhét trong hạt bụi sao nhét nổi. Cho nên như vậy để thấy rằng chỉ cho cái quyển kinh đó đó là nó nằm ở nơi tự tâm của mình chứ không gì khác. Thấy trở lại tự tâm của mình, sáng trở lại cái đó thì từ đó thì mình nhìn ra thì mình sáng tỏ được hết. Chứ còn bám chấp theo những cái chữ nghĩa thì cái đó là cái lầm, những cái chết trên cái chữ nghĩa. Cho nên đó là cái nhấn mạnh mình phải thấy trở lại. Còn nếu mà từ phàm mà vào thánh thì cần phải là dừng nghiệp dưỡng thần tùy phần qua ngài. Thì chỗ này là chỗ mà cái chỗ sống, nghĩa là muốn chuyển, gọi là chuyển hóa tiến lên từ phàm vào thánh đó thì phải khéo dừng nghiệp để mà dưỡng thần. Cho nên chỗ này là chỗ mình phải chú ý để mà sống. Chính ngài Lâm Tế ngài cũng từng nói như sao, tùy duyên mà tiêu cụ nghiệp, thấy không? Nghĩa là tùy duyên mà tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm đó, nghĩa là phải sống tùy duyên để rồi những cái nghiệp cũ nó tiêu hết mà không tạo thêm nghiệp mới. Đó là cái căn bản, nghĩa là những cái nghiệp cũ cho nó hết, những cái nghiệp mới không có tạo thêm, không có thu vào thêm, thì như vậy nó mới là đạt đến cái chỗ mà là nó thật sạch để mà tự tại. Còn trong khi đó mình nhiều khi lầm lẫn, không? Nghĩa là cứ tùy duyên, nghe nói là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, nhưng mà rồi đó, tùy duyên mà rồi tiêu, không phải tiêu nghiệp cũ mà là tiêu sự nghiệp luôn. Bởi vì nghe nói tùy duyên thì cứ tưởng là tùy duyên là cứ gặp duyên gì đó cứ tùy thuận hết. Nhưng mà sự thật cái tâm mình nó chưa có được làm chủ, chưa được tự tại, cho nên là cái tùy duyên là bị duyên nó cuốn hết. Nhưng mà cũng có nói là nói tùy duyên, cho nên cái đó là cái bệnh. Cho nên tùy duyên không có tiêu nghiệp cũ mà còn thêm nghiệp mới nữa, chứ nó quân nghiệp mới thêm. Cái nghiệp cũ chưa hết mà cái nghiệp mới đã thu vào nữa. Thu vào rồi cái thì lại người ngồi thiền để cho quên. Thì như vậy có phải là uổng công vô ích không? Nhưng mà mình thì nhiều khi là bị mắc kẹt cái đó. Tưởng đâu là tùy duyên là tự tại, nhưng mà không ngờ thêm cái mới. Rồi nghĩa là cứ tha hồ mà tạo nghiệp đó. Rồi bảo làm sao? Nghĩa là cứ tùy duyên cái tha hồ mà tạo nghiệp. Rồi cứ bảo là cái nghiệp tánh nó vốn là không. Thì có gì? Nà, thì cái đó gọi là cái mà ở đây gọi là nói dối, vô ích, chỉ lừa mình thôi. Cho nên cái đó là phải khéo để mà biết để mà sống, chứ còn không có gọi là chấp kẹt theo cái danh từ cái chữ nghĩa. Cho nên cái nghĩa tùy duyên mà hiểu mà cho thấu đó không phải là đơn giản. Không phải tùy duyên là đụng cái gì gặp gì là cứ làm cái đó gọi là tùy duyên. Tâm mình mà gọi là nó còn nhiều cái gọi là bệnh, còn nhiều cái ham, nhiều cái thích mà tùy duyên cái đó là cái nguy. Vì khi mà nó có cái thích trong đó là tất nhiên là còn có cái nghiệp trong đó. Mà có thích mà cái thuận theo cái thích của mình đó là nói cũng tùy duyên. thì cái đó là cái che mắt thiên hạ thôi, phải hiểu được cái ý đó. Thì như vậy ở đây thì ngài nó phải khéo để mà dừng nghiệp đó, để mà